Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tội Ác, tác giả Quỷ Cột Nữ, diễn đọc Lưu Hà, Sullivan, A Quán và Minh Châu. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Quyển thứ nhất, Hồ Tuyệt Mệnh.
Phần dẫn 1. Xế chiều một ngày thu, mặt trời vàng nhợt đang ngập ngừng trở về chân trời. Một cỗ xe ngựa nhảy lướt trên quả đạo chiêu dương, để lại phía sau một làn bụi. Từ xa đã trông thấy bờ hồ và cả những gợn sóng thấp thoáng sắc vàng dưới ánh tà dương. Vì vướng những đám lau lách vàng khô, từ trên đường cái không thể nhìn thấy hòn đảo Hồ Tâm lừng danh trong truyền thuyết. Dẫu vậy, cảnh hồ êm ả này vẫn đủ sức níu bước người lữ khách chuyên trăm tuổi nơi chân trời. Cỗ xe đi chậm lại, bức rèm gấm vén lên, gia nhân khẽ nhíu mày, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn diễm lệ như tiên nữ trong tranh. Hành trình đầy giá bụi cũng không thể làm nhạt nhòa dung nhan của trang quốc sắc thiên hương ấy. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vẻ mặt nàng có chút ưu tư. Dõi theo ánh mắt xa xăm mờ màng về phía hồ nước, nàng khẽ hỏi: "Đã đến nơi rồi phải không, Long Lan?" Cầm cương đánh xe là một người trẻ tuổi. Nghe hỏi thì buông thõng dây cương cho xe chậm lại như sắp dừng, rồi ngoái đầu nói: "Đúng thế, từ nay vận mệnh của hai ta sẽ gắn chặt với nơi này." Càng bất giác sờ ngực áo, cái túi gấm bên trong có tấm da dê vẫn còn đây. Nói đúng ra là vận số của chàng Phượng Trung Long từ nay gắn liền với tấm da dê này. Trên tấm da dê có vẽ một bản đồ, ghi rõ nơi cất giấu kho báu huyền thoại của Bán Nhàn, đệ nhất khanh tướng Triều Nguyên. Bán Nhàn từng thâu tóm quyền binh Triều Nguyên, đứng dưới một người đứng trên muôn người. Thời đó đế quốc Đại Nguyên uy danh lẫy lừng U Á, ba quốc gia phải triều cống. Dân gian đồn rằng vô số châu ngọc báu vật trên đời đã rơi vào phủ thái sư Bá Nhàn, ngay hoàng đế đại hãn cũng không có dịp nhìn thấy. Phượng Trung Long là đạo chính du hiệp số 1 thời Gia Tĩnh Triều Minh. Theo lời những người chuyên kể chuyện ở kinh thành, còn trong các công văn giấy tờ của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng thì chàng là tên tội phạm sừng sỏ, dám gây đủ thứ tội ác. Lùng bắt trộm cướp vốn là việc của các bổ đầu địa phương, thế mà triều đình phải huy động cả đàn ân khuyển Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, bố trí thiên la địa võng. Bởi lẽ Phượng Trung Long đã phạm vào đại kỵ. Vào cung trộm cắp đã là đại kỵ rồi, là còn dám ăn trộm bản đồ kho báu của Bá Nhàn thì đúng là đại đại kỵ. Hình như Phượng Trung Long vẫn cho rằng tội lỗi của mình chưa đủ nhiều, nên còn tiện thể nẫn luôn cả Văn Oanh, là ái nữ duy nhất của quan thái sư Văn Bính. Cứ như thể không hề biết Văn Bính từng là chỉ huy sứ của đội quân Cẩm Y Vệ. Tên sao người vậy? Phượng Trung Long có lạ gì những chốn tường hoa ngõ liễu? Nhưng khi giáp mặt Văn Oanh vào dịp Tết Hoa Đăng năm ngoái, chàng bỗng bị hút hồn ngay lập tức, rồi lẻn vào phụ thái sư tỏ tình. Ngồi đâu lại khiến Văn Oanh siêu lòng, thề cầu chung thủy. Chàng bèn đưa nàng đi trốn và hứa sẽ dành cho nàng cuộc sống còn đầy đủ hơn cả ở phụ thái sư. Lời hứa ấy đương nhiên cũng gắn liền với tấm da dê này. Rèm thả xuống, roi ngựa lại vung lên. Họ tiếp tục đi chậm chậm. Lát sau xe đi lên đường cái quàng, lóc cóc đo một hồi nữa. Lúc trời bắt đầu tối, họ nhìn thấy mấy gian nhà lá mặt tiền hướng ra phía hồ. Phượng Trung Long đỡ Văn Oanh xuống xe, áy náy nói: "Nàng phải chịu vất vả rồi." Văn Oanh nhìn những căn nhà lập sập trước mặt, lại ngoảnh ra hồ nước âm mù xám xịt, bình thản nói: "Chàng mới vất vả chứ, chúng ta nên đi nghỉ sớm đi." Phượng Trung Long nhận ra Văn Oanh đang có điều nghĩ ngợi, bèn nói: "Ta biết nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, này để nàng phải ở túp lều này, lại chẳng có a hoàng nào hầu hạ, thật khổ quá. Chỉ cần nàng chịu khó vài hôm chờ ta. Văn Oanh nói, không phải vì thế. Phượng Trung Long bỗng hiểu ra, nàng vẫn băn khoăn về mấy câu lão thầy tướng nói đấy ư? Nàng không nhớ rằng mọi người trong phủ ngoài Giang Kinh đều gọi lão là gì à? Là đạo trưởng Hảo Huyền. Cho nên lão toàn nói những câu vu vơ mà thôi. Có phải là vu vơ Hảo Huyền không? Văn Oanh chẳng rõ, nhưng nàng không muốn tranh luận một cách vô nghĩa. Lời đạo trưởng nói với nàng qua bức rèm cách đây ít hôm vẫn còn vang bên tai. Chờ đến gần hồ Chiêu Dương, nếu nhìn thấy một người khoác áo tơi, đội nón lá đang buông cần nhưng không có dây câu, thì phải tránh càng xa càng tốt.
Câu cá không mất dây câu thì là câu cái gì?
Không câu cá mà là câu người.
Xin đạo trưởng nói rõ hơn.
Nếu thấy một người áo tơi, đội nón lá buông cần câu, thì sẽ có người đột tử.
Sao? Ý ông vừa nói chồng tôi sẽ...
Ít ngày nữa, e sẽ có tai nạn đổ máu.
Phượng Trung Long nghe xong khịt mũi khinh thường. Làm nghề như gã, ngày nào chẳng có tai nạn đổ máu. Chàng đã vô số lần quyết đấu với đủ loại cao thủ võ lâm, hắc đạo, bạch đạo, thương tích đầy mình. Nhiều chẳng kém gì trầm cài tóc và các vòng vàng vòng ngọc mà Văn Oanh đã dùng từ bé đến giờ. Gió mưa lúc nửa đêm khiến Văn Oanh tỉnh giấc. Phượng Trung Long vẫn ngủ ly bì sau mấy ngày đánh xe suốt chặng đường dài mệt nhọc. Gió luộc qua khe cửa khiến Văn Oanh cảm thấy lành lạnh. Nàng khoác áo đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Mà xuôi quỷ khiến thế nào, nàng mở rộng hai cánh cửa. Bên ngoài là hồ Chiêu Dương, dưới màn đêm đang mưa gió, mưa xối xả, gió gào thét, chớp lóe ngoằn ngoèo như rắn lao nhanh. Dưới ánh chớp nhật, nàng nhìn thấy ngoài hồ có một con thuyền. Trên thuyền có một người mặc áo tơi đang ngồi câu cá, trông hệt như pho tượng. Tim Văn Oanh đập thình thịch, ngỡ mình hoa mắt. Lại nhìn kỹ hơn, đúng là một người mặc áo tơi, không thể nhầm được. Thậm chí còn nhìn rõ cần câu không hề mắc dây câu. Nếu thấy người khoác áo tơi, đội nón lá buông cần câu, thì sẽ có người đột tử. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Văn Oanh khiến nàng giật mình. Thì ra đó là Phượng Trung Long. Đang mưa gió thế này, sao nàng còn đứng ở cửa sổ? Lỡ bị cảm lạnh, thì ta biết ăn nói thế nào với thái sư. Phượng Trung Long dịu dàng đùa. Long Lan có nhìn thấy con thuyền nhỏ và cái người mặc áo tơi kia không?
Phượng Trung Long nhíu mắt nhìn kỹ, chỉ thấy một màn đen tối, mưa gió mịt mù chứ không có gì khác. Ta xưa này chuyên hành sự ban đêm, cũng thường hoạt động dưới nước tối om. Mắt ta nhìn đêm còn tinh hơn mắt mèo, nhìn mãi vẫn chẳng thấy có gì trên hồ hay có người nào hết.
Nhưng rõ ràng là thiếp nhìn thấy.
Cái trò bịp bợm của lão đạo sĩ khiến người ta nghi hoặc, rối loạn tâm trí, tất nhiên sẽ nhìn thấy ảo ảnh. Phượng Trung Long kéo nàng quay lại, đóng cửa sổ. Nàng cứ chịu khó nghỉ ngơi, ta cũng muốn ngủ thêm một giấc, mai nếu trời quang đãng còn phải xuống nước để dò tìm kho báu. Đêm nay Văn Oanh không tay nào ngủ được nữa. Tờ mờ sáng gió mưa ngớt dần, Văn Oanh mới chợp mắt được. Lúc tỉnh dậy, không thấy Phượng Trung Long nằm bên nàng nữa. Một linh cảm chẳng lành ập đến. Nàng gọi to, Long Lan, nhưng không ai đáp lời. Nàng chỉ vụt ra khỏi buồng ngủ. Trên bếp có nồi cháo còn ấm, thanh trường đao vẫn nằm trong vỏ. Phi hổ trảo vẫn đặt trên bàn nhưng không thấy bóng người đâu. Linh cảm của nàng càng tệ hơn nữa, vì xưa nay Long Lan chưa từng ra ngoài mà không mang theo vũ khí. Nàng vội mở cửa, làn không khí mát rượi của hồ Chiêu Dương ùa vào. Hồ nước trầm trẻo phẳng lặng, nhưng như đêm qua chưa từng tơi tạ gió mưa gì hết. Nhưng không thấy Phượng Trung Long, lòng trĩu nặng, nàng ngây nhìn mặt hồ. Lẽ nào lời nói của vị đạo nhân ấy đã ứng nghiệm? Nàng ơi! Văn Oanh kinh ngạc xoay người, hình như cảnh tượng đêm qua đã trở lại. Phượng Trung Long đang lặng lẽ đứng bên phía sau nàng. thiếp tìm chàng mãi.
Ta ngồi ở cửa phía sau, nghiền ngẫm tấm bản đồ kho báu của Bá Nhan, rồi vỗ vỗ vào ngực.
Ừ nhỉ, cửa sau. Thế mà nàng quên mất căn nhà lá này còn có cái cửa ở phía sau nhỏ nhỏ.
Vân Oanh cũng ấp thay lên ngực rồi ngã người vào Phường Trung Long.
Vừa nãy thiếp sợ quá.
Phường Trung Long cười. Cũng tốt, lấy được kho báu của Bá Nhan rồi, ta sẽ gửi tay cách kiếm. Nếu cứ tiếp tục làm cái nghề này, suốt đời gươm đào dính máu, thì nàng sẽ phải ngày đêm sống trong sợ hãi.
Văn Oanh nhìn mặt hồ, nghĩ ngợi. Thiếp cho rằng chàng nên quên hẳn cái kho báu của Bá Nhan, đi khỏi hồ Chiêu Dương thì hơn, tránh càng xa càng tốt, như ông thầy tướng nói.
Sao? Chỉ vì một câu nói của lão ta ư?
Trở vào nhà, Phương Trung Long dở tấm bản đồ kho báu ra.
Nàng xem này, đây là đảo Hồ Tâm. Kho báu nằm trong hàng bên dưới đảo. Ta đã bọc nhiều tiền bạc thuê con thuyền nhỏ của người dân hàng xóm. Bây giờ ta xuất phát, sau nửa canh giờ có thể ra đến đảo. Nếu tất cả thuận lợi, thì trước lúc hoàng hôn ta sẽ trở lại. Giữa tầm thời chưa tìm thấy hang dấu của, thì ta cũng sẽ trở về trước khi trời tối. Mai lại đi tìm.
Vân Oanh gật đầu, im lặng. Phương Trung Long nhanh chóng thay bộ giáp nặng bó sát người.
Chàng hôn lên má Vân Oanh. Nàng bỗng nắm chặt cánh tay Phương Trung Long nói.
Long Lan, chúng ta hãy đi khỏi chốn này. Chúng ta không có kho báu của Bá Nhan cũng được. Thiếp không cần ăn ngon mặc đẹp, không cần a hoàng hầu hạ, thiếp có thể tập làm nhiều việc. Hai đêm bán đồ nữ trang mà thiếp mang theo cũng đủ để chúng ta mở một tiệm buôn bán, hoặc mua vài khoản ruộng tốt. Thiếp không muốn.
Nàng không muốn ta mạo hiểm chứ gì?
Phương Trung Long nhẹ nhàng vuốt mái tóc Văn Oanh.
Đây chỉ là lần mạo hiểm quá nhỏ. Các bạn hữu trên giang hồ đặt ta biệt hiệu Phường Trung Long vì ta có biệt tài sông nước vô địch thiên hạ. Dưới nước ta là con giàu lòng. Năm xưa đi cướp một thuyền chở bạc, ta từ suốt 3 ngày 3 đêm vật lộn với sóng to gió cả ngoài biển đông. Bây giờ nè, nhìn xem hồ nước phẳng lặng như gương, không một gợn sóng, thì có thể xảy ra chuyện gì được?
Liệu dưới nước có yêu quái không?
Phương Trung Long cười. Tại nàng hay xem kịch và đọc quá nhiều sách giả sử rồi đó. Ta từng mê lặng ở vô số sông hồ, chưa từng thấy dưới nước nào có yêu quái hết. Ta đi đêm suốt cũng chưa bao giờ gặp ma quỷ gì cả.
Nhưng
nàng đừng lo, lấy được kho báu rồi, ta sẽ bỏ nghề đạo chích thì mới thật sự là hết mạo hiểm. Nàng biết không, có vô số bộ đầu rất mong tấm bia mộ của mình được khắc rõ ràng rằng là người đã bắt được tên đại cường đạo sông nước Phường Trung Long. Và như nàng chỉ muốn làm người vợ nhà quê cây cái dịch phải, thì ta vẫn không nỡ để nàng như vậy được.
Không thuyết phục được, Vân Oanh đành đưa ra chiêu cuối cùng. Thiếp biết không thể ngăn chàng, nhưng còn chuyện này thiếp chưa kịp nói cho chàng biết. Hôm nay nói ra, mong chàng sẽ suy nghĩ thêm. Thiếp đã có thai.
Mắt bỗng tròn xoe lên, Phương Trung Long nở ra nụ cười rạng rỡ sung sướng và ôm chặt Vân Oanh.
Thật ư? Ta sắp được làm cha rồi. Vốn là đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong linh đền chìm nổi, chàng từng thề sẽ gom mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho con mình.
Vì đứa con, mong chàng hãy thận trọng hành sự. Nhưng mà nuôi con thực sự không dễ dàng gì. Ta càng không thể làm cường đạo nữa. Đám châu báu của Bá Nhan vừa khéo để con chúng ta không phải sống khổ như ta.
Vân Oanh hết sức hối hận vì điều nàng vừa nói lại phản tác dụng.
Nó càng khiến Phượng Trung Long thêm quyết tâm đi tìm kho báu ở đảo Hồ Tâm. Phượng Trung Long chèo thuyền như bay, nhìn quanh chẳng thấy con thuyền nào khác.
Lúc này chàng cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời, có hồng nhan tri kỷ, có con cái, có vàng bạc đầy nhà. À, mình chưa có vàng bạc đầy nhà, nhưng kể từ nay sẽ không thiếu thốn gì nữa. Lòng Lân Lân niềm vui không sao kể xiết, dường như chỉ mất tích tắc đã chèo đến đảo Hồ Tâm. Xem kỹ lại một lượt tấm bản đồ dài dề, chàng neo thuyền bên gành đá thon dài, rồi ngẩng lên quan sát, nhận rõ phương hướng, xác định đây chính là lòng thù nhàm được ghi trong bản đồ. Phương Trung Long buộc thuyền đi tìm kho báu vào tảng đá râu rồng. Thật là xác đáng hết nhẽ rồi. Chàng hít sâu một hơi xuống tận đàn điền, rồi lặn xuống hồ chiều dương. Hẳn là tại mưa gió đêm qua nên hồ nước hơi đục, nhưng chàng đã từng lặn xuống Hoàng Hải, Hoàng Hà, nước đục gấp bội mà chẳng thấy khó nhìn nữa là. Lặn xuôi chừng hơn chục trượng, chàng bỗng nhếch mép cười. Phía trước là một tảng đá màu da cam, hình thù tựa con gà. Khỏi cần nghi ngờ gì nữa, đó là Phượng Nghi Thạch được ghi trên tấm bản đồ. Phượng Nghi Thạch, ta là Phượng Trung Long. Phải chăng ông trời có ý trao cho ta kho báu của bán nhàn đây ư? Ta khó mà chề không nhận. Phượng Trung Long vòng qua Phượng Nghi Thạch, rồi lặn xuống sâu khoảng 3 trượng, có thể nhìn thấy cửa hàng đá cất giấu cho báu ở đây. Chàng mở to mắt, nghĩ bụng cửa hàng không thể to như mồm sư tử, ta phải nhìn cho kỹ. À, đây rồi. Chợt cảm thấy bên mắt cái chân hơi nhói, rồi bắp chân bị rút một cái, chắc là vướng phải cỏ nước. Phượng Trung Lâm cúi nhìn, không phải cỏ, nhưng có một bóng đen lờ mờ đang tiến tới gần. Chàng rút thành đoạn ngược đào răng cừa, món binh khí lừng danh chuyên dành quyết chiến dưới nước, sẵn sàng ra tay. Trên cạn, Phượng Trung Lâm không dám xưng mình là đệ nhất thiên hạ võ công, chứ ở dưới nước chàng thật sự là một huyền thoại. Nhưng cái bóng đen kia dường như hiện diện ở khắp nơi, áp lực kinh khủng như đứng trước mũi tên sắp bật dây mà mắt sao không nhìn rõ kẻ địch. Lần đầu tiên trong đời chàng thấy sợ hãi khi ở dưới nước. Đã chẳng vạn tối, Lần Vân Oanh chuyển nặng, sốt ruột, nặng nề hơn cả mặt trời đang lặn. Nàng nhìn mãi đảo Hồ Tâm xa xa, nhưng không thấy bóng con thuyền đâu. Nàng đứng bên hồ cho đến khi phía tây rằng mọc, đứng cho đến khi xác Phượng Trung Long nổi lên mặt hồ. Phụ Thái Sư đón Thiếu Thư bị bắt cóc trở về, vẫn kiều diễm như trước, nhưng con người nàng đã khác. Kể từ đó, Thiếu Thư Vân Oanh chỉ lẩm bẩm một câu gần y hệt câu thơ nổi tiếng của Tô Đông Pha: áo tơi, mưa gió, câu nốt, chuỗi ngày tàn. Phần dẫn 2. Oanh. Một tiếng sấm rền vang khiến hai cô gái đang ngồi trên ghế trong nhà gần như bật dậy. Họ vừa đọc xong bản thảo về câu chuyện Phượng Trung Long và Văn Oanh, về người khoác áo tơi buông cần câu xuông, về xác chết nổi trên mặt nước. Cả hai chỉ kịp hoàng hồn thì ngoài kia gió mưa dồn dập kéo đến. Cô gái để tóc dài là Thẩm Dung Dung, vừa tốt nghiệp trung cấp y, khoảng một tháng nữa mới đi làm. Được người quen giới thiệu, cô đến nhà này chăm sóc một bệnh nhân quanh năm liệt giường. Hôm nay nhà chủ đi vắng, Dung Dung thuyết phục cô bạn thân tiền tinh đến chơi cho vui. Bệnh nhân đã ngủ, hai cô bạn rỗi quá đâm chán, lại nhìn thấy tập bản thảo này trên bàn sách của chủ nhân. Tiền tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc có tia chớp lóe sáng. Cô nói: kìa, có phải là đảo Hồ Tâm phải không? Thẩm Dung Dung bước đến bên giường, bệnh nhân đang ngủ say. Cô quay lại nói: phải, có nhìn thấy hả? Ban ngày nếu không mưa thì bầu trời xanh lơ, nước hồ xanh lục, cảnh rất đẹp. Tuy đây chỉ là nhà ở thôn quê, nhưng mà kia sẽ được mở màn như khu đông của hồ, sẽ xây biệt thự hoặc khu nghỉ dưỡng. Tiên tinh nhìn các bức tường gạch quét xi măng lở lói, dường như có thể bị sập bất cứ lúc nào, rồi ngồi xuống lẩm bẩm: nhà quê. Chợt nảy ra một ý, cô mở trang đầu của bản thảo, đọc lướt đến câu: thấy mấy gian nhà lá mặt tiền hướng ra phía hồ. Bèn đứng bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nói với Thẩm Dung Dung: tớ chợt nghĩ, trời ơi, liệu có phải là... Thẩm Dung Dung thấy làm lạ, cũng nhìn ra cửa sổ rồi chợt hiểu. Ý, cậu nói ngôi nhà chúng ta đang ở đây chính là căn nhà lá mà tiểu thuyết đã viết, là căn nhà lá mà Phượng Trung Long và Văn Oanh đã ở. Thẩm Dung Dung hoảng hồn, rồi trấn tĩnh lại ngay. Thôi nào, đừng nên tự hù dọa mình. Đó chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Khi viết sách, họ miêu tả khung cảnh nên mình ở rồi đưa vào cho đỡ phải mất công nghĩ ngợi. Cứ nhìn ra ngoài mà tả cảnh là xong. Tớ cho rằng tác giả hơi lười, chả trách đến giờ vẫn chưa thành danh. Nhung Dung hiểu rõ được kiền kinh tế của nhà chủ. Ý cậu là truyền thuyết về ngùm áo tơ ấy chỉ là do tác giả này bị ra. Truyền thuyết đều là bị đặt cả nên mới gọi là truyền thuyết, chứ không bị để gọi là lịch sử. Dung Dung đáp, tớ quả có nghe bà nội kể nhiều về câu chuyện này. Chắc những ai ở gần hồ Chiêu Dương đều nghe đến. Nhưng từ bé tớ đã bơi lội, đi thuyền trên hồ Chiêu Dương mà chưa từng nhìn thấy ai mặc áo tơi ngồi câu cá bao giờ. Bất giác cả hai đều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng muốn khẳng định rằng truyền thuyết về người áo tơi chỉ là chuyện vớ vẩn. Nào ngờ hành động ấy lại trở thành mối ân hận lớn nhất đời họ. Vì đúng lúc họ nhìn ra thì một ánh chớp lóe sáng mặt hồ soi rõ một con thuyền nhỏ có người mặc áo tơi ở trên thuyền. Tim hai cô như bị tử thần móc chặt, mỗi nhịp đập đều dữ dội kinh khủng làm sao. 1, 2, 3, 4, 5. Trên thuyền có cả thảy 5 người mặc áo tơi. Mưa rơi trên mái nhà lập bằng giấy dầu, kêu rào rào như rắc đá sỏi. Gió rú rít từng hồi qua khe cửa cánh vền, nhưng bên trong căn nhà lại im ắng lạ thường. Lặng im đến vài phút, Tình Tình mới nói, cậu cũng nhìn thấy ư? Câu nói của cô dường như trùng với khóe miệng của Thẩm Dung Dung bật ra. Cậu có nhìn thấy gì không? Rồi cả hai gần như đồng thanh, cậu nhìn thấy mấy người? Rồi cả hai lại cùng giơ bàn tay đang run run xòe đủ 5 ngón. Chẳng lẽ sẽ có 5 người phải chết? Trong nhà thì có ánh đèn lù mù, không còn chớp lóe nữa. Không gian ngoài kia trở về đèn tối. Hai con gái không dám mở cửa sổ, chỉ tiến lại áp sát ô kính nhìn ra. Mặt hồ mịt mù, hệt như thế giới hỗn độn trước thời bàn cổ. Thẩm Nhung Nhung nói, chắc tại tụi mình vừa đọc câu chuyện kia nên bị ám ảnh, sinh ra ảo giác mà thôi. Cô tự tin lên vào chút kiến thức cơ bản về tâm lý thần kinh mới học được ở trường y tá, nên tìm cách này để giải thích. Nhưng cả hai ta đồng thời ảo giác và đồng thời nhìn thấy 5 người trên thuyền à? Tiền Tinh lắc đầu, rồi bước tới định mở cửa ra để nhìn thêm xem thực chất là gì. Nhưng vừa đi được vài bước thì một tiếng sấm vang trền, đèn trong nhà vụt tắt. Khu nhà này thiết bị cũ rích, hay dưới mưa là cắt điện? Thẩm Dung Dung nói trong bóng tối, cho nên nhà họ hay dự trữ nến. Cậu chờ một lát nhé. Tiếng mực diêm xoẹt xoẹt, rồi ánh sáng lóe lên. Thẩm Dung Dung giả vờ trịnh trọng nói, tôi mang ánh sáng đến cho thế giới khi phát minh của Edison không được việc nữa. Tiên Tinh bật cười nhìn ánh lửa nến đang sáng lên, nhưng tiếng cười bỗng ngưng bặt, lập tức biến thành tiếng kêu hãi hùng. Ánh lửa nến bập bùng soi lên bóng một người không rõ mặt đang lặng lẽ đứng sau lưng Thẩm Dung Dung. Mái tóc dài thì kín mặt người ấy. Thẩm Dung Dung ngớ ra trước tiếng kêu của Tiền Tinh. Giác quan thứ sáu khiến cô từ từ quay đầu lại. Đối diện với khuôn mặt khuất trong mái tóc đen dài, cô há miệng định kêu lên thì một đôi tay khẳng khiu đã bóp nghiến lấy cổ cô. Bãi lau sậy rậm rạp duy nhất ở hồ Chiêu Dương nằm ở góc tây nam của hồ. Ba mùa xuân hạ thu đều có chim cò bay động. Đó cũng là những ngày vui sướng nhất của các tay đánh cá nghiệp dư. Sớm tinh mơ, Hà Đại Huy đã chèo thuyền ra hồ. Cậu con trai mắt còn ngái ngủ là Hồ Hoang đang ngồi ở đuôi thuyền. Cậu mới 12 tuổi, học lớp 6, trông thương hiệu ra mặt. Cậu nghĩ bụng, ngồi thuyền con đi câu cá là việc của Khương Thái Công thời viễn cổ, hay cách thư giãn của những cán bộ về hưu tầm tuổi nay đã Khương Thái Công. Nếu phải đi cầu thật thì cậu thà ngồi trên máy tính hoặc trên con bé sai còn hơn. Nhưng đây là bố mình, ông ấy mê câu cá đến nỗi mua cả thuyền để đi câu. Không có tiền mua thuyền máy sang trọng, ông ấy mua con thuyền bé tẹo này, không số, dài chưa đến 3 mét, vật liệu thì chấp phá, giờ chỉ thêm cái máy cắt sét của thế kỷ trước, mà cậu thấy ông nội vẫn tàn trữ treo trên mũi thuyền. Mặt bằng chúng ta khu máy chèo, thuyền nhỏ sẽ tan sóng nước là đủ bồn. Sao con cứ ngồi ngạch ra, chạy thuyền giúp bố đi, để bố mất dung vào lưới câu. Hà Đại Duy biết cậu con trai không hào hứng gì, nhưng vẫn cố gượng cùng đi. Thằng bé ngồi nhà quá nhiều, nên để nó gần gũi thường xuyên hơn với thiên nhiên. Hà Hoang chèo thuyền đành vậy. Bố đang xử lý đám dung dính nhất, cậu nghĩ mà ghê, cậu quyết định sang chỗ khác, chứ quyết không xem các khoa biểu diễn dân gian đất nguyên thủy của bố. Cậu vừa quay nhìn thì nhận ra đã là một quyết định sai lầm. Cậu hét lên kinh hãi: "Bố ơi, nhìn xem cái đám trăng trắng kia là cái gì?" Hà Đại Duy ngẩng cổ nhìn. Trên mặt hồ phía xa có một đám trắng xóa đứng yên gần đám lau sậy. Lạ nhỉ, ta chèo đến xem sao. Xem làm gì? Cứ đến xem sao, Hà Đại Duy vẫn khăng khăng. Quyết định quá sai lầm của ông bố. Thuyền áp lại gần, cậu hét lên kinh hãi, rồi sợ quá khóc thét lên. Chẳng phải cậu ta non nớt, hoặc chỉ nhìn thấy máu me chết chóc bao giờ. Cậu tự lén chơi game nhiều, chém giết sai trường hoặc đi diệt yêu quái, nhưng vẫn không giúp cậu có đủ can đảm đối mặt với cảnh tượng trước mắt. Xác một phụ nữ lỏa thể đã bị ngâm nước trừng phình rắn nhật lẫn xám quét. Chục hôm sau, cái xác thứ hai bị nước xô vào bờ là xác một nam giới. Và ngày sau đó là có thêm 3 xác nam giới được phát hiện ở lòng hồ và ven hồ Chiêu Dương. Đây trở thành một trong các vụ tham án lớn nhất năm đó tại thành phố Giang Kinh và vùng phụ cận. Đến nay vụ án vẫn còn bỏ ngỏ.